Tiên luyện chi lộ, chương 144, mục tiêu tầng 1 đại viên mãn, góc truyện audio.com, Trương Hằng không khỏi suy nghĩ tới những loại bảo vật được lưu truyền trong các loại điển tịch. Giờ phút này, hắn mới nhận ra hắn khuyết thiếu sự hiểu biết đối với các bí tân tu chân. Tu chân giới đã trải qua một thời gian rất lâu dài, có rất nhiều thứ đã bị chôn vùi trên dòng sông lịch sử. Hiện tại, người tu chân chỉ có thể căn cứ vào một số điển tịch và ngọc giản để biết được những loại kỳ vật gần như đã tuyệt tích. Nếu chiếc nhẫn trong tay mình không phải là thông linh pháp bảo thì sao lại có năng lực lấy máu nhận chủ? Trương Hằng đột nhiên nghĩ tới một loại đạo cụ phụ trợ gần như đã tuyệt tích ở tam tinh vực không gian giới chỉ. Đương nhiên, không gian giới chỉ là một loại điển hình cho các loại đạo cụ không gian. Ngoài ra còn có thủ trạc vòng tay, hay là túi càn khôn. Nếu không phải là đã từng đọc qua các loại tiểu thuyết giả tưởng, Trương Hằng cũng không thể đưa ra một kết luận nhanh như vậy. Dù sao, trong những người hắn từng gặp mặt, không có người nào có được đạo cụ không gian. Trong một mức độ nào đó mà nói thì không gian giới chỉ cũng được coi là một loại bảo vật trong truyền thuyết gần như đã bị chúng tu sĩ lãng quên. Sau khi đưa ra một kết luận như vậy, Trương Hằng lại nhớ lại cuộc đối thoại với Ô Lăng khi hai người gặp nhau trong sơn động tối đen trước khi động phủ mở ra. Lúc ấy Ô Lăng từng nói mặc dù đạt được những bảo vật trong động phủ, hắn cũng nắm chắc không để cho những người khác phát hiện ra bảo vật đã bị hắn đoạt đi. Chẳng lẽ đây là con bài chưa lật mà Ô Lăng dựa vào? Nghĩ tới đây, Trương Hằng càng khẳng định suy đoán của mình. Nhìn từ bên ngoài, chiếc nhẫn này căn bản không có chỗ nào đặc biệt nhưng lại có được công hiệu ân nấp nào đó. Lúc trước, chiếc nhẫn này đột nhiên hiện lên trong tay của Ô Lăng. Nếu thật sự là không gian giới chỉ thì thật là tốt. Trên mặt Trương Hằng toát ra vẻ kinh hỉ. Bình thường, để nhận chủ những không gian giới chỉ cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Dù chỉ là một gã dẫn khí kỳ cũng có thể có được loại bảo vật hiếm có này. Nghĩ tới đây, Trương Hằng lại dùng miệng cắn đầu ngón tay tích ra một giọt màu. Để nhận chủ loại đạo cụ phụ trợ này cũng không cần dùng tới tinh huyết trong cơ thể tu sĩ. Ngón tay dính màu tươi đánh ra mấy đạo pháp quyết, trong miệng cũng niệm một loại chú ngữ giống như chú ngữ của linh hồn huyết khế. Thời điểm này, Trương Hằng hoa tay một cái, giọt máu kia liền rơi xuống chiếc nhẫn, bên ngoài chiếc nhẫn lập tức tản mát ra một cỗ quang huy rực rỡ. Đồng thời, giữa Trương Hằng và chiếc nhẫn cũng hình thành một loại liên hệ đặc biệt. Ẩn, Trương Hằng niệm, chiếc nhẫn này như có linh tính, dựa theo ý chí của Trương Hằng mà dung nhập vào trong cơ thể. Hiện, chiếc nhẫn lại xuất hiện trên ngón tay Trương Hằng, bề ngoài vẫn có bộ dáng bình thường, mặc dù dùng thần thức quan sát nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm thấy được tài liệu của chiếc nhẫn này rất hiếm thấy mà thôi. Nếu là không gian giới chỉ, hẳn có thể chứa đựng được không ít thứ đi, trong lòng Trương Hằng nhanh chóng nảy sinh ý tưởng này. Thông qua liên hệ đặc biệt với chiếc nhẫn, thần thức Trương Hằng nhanh chóng tiến vào một không gian bên trong. Đây là một không gian tối đen như mực rộng chừng một chiếc phòng ở. Không gian này có dạng hình cầu, bất quy tắc, nếu không gian bên ngoài là một thế giới vô cùng tận. Như, góc truyện audio.com, biển rộng bao la thì không gian hình cầu bất quy tắc này chỉ giống như một vỏ sò ở trong biển khơi mà thôi. Mặc dù là một mảnh tối đen nhưng thông qua thần thức, Trương Hằng cũng có thể nhìn thấy những thứ bên trong. Bắt mắt nhất chính là một đồng tinh thạch chất thành núi, hơn nữa, phần lớn đều là tinh thạch trung phẩm. Không ngờ có nhiều tinh thạch như vậy, trách gì lúc trước Ô Lăng lại mạnh tay như thế, một lúc lấy ra 16 khối tinh thạch trung phẩm. Tư bản của Ô Lăng sở hữu thật sự vượt qua sự tưởng tượng của Trương Hằng. Ngoại trừ một đồng tinh thạch ra, không gian bên trong còn đặt vài thứ pháp bảo linh tinh. Có chừng mười mấy kiện pháp bảo với cấp bậc khác nhau. Mặt khác cũng có không ít các loại bình ngọc đựng linh đan, các loại phù triện, tài liệu luyện đan, luyện khí. Hai mắt Trương Hằng lập tức sáng bừng lên, những thứ này quá thực rất có tác dụng đối với hắn. Đặc biệt mà mười mấy kiện pháp bảo kia lại có lợi cho việc tu luyện. Giờ phút này, luyện hóa những linh khí bình thường khiến tu vi hắn gia tăng rất chậm trừ khi là những thứ hiếm thấy như linh khí cực phẩm. Mà hắn càng khao khát có được những pháp bảo cấp cao nhất hoặc là những thứ cùng cấp bậc. Đương nhiên, những loại bảo vật hay thiên tài địa bảo cũng không thể quá cao. Nếu không tốc độ luyện hóa lại vô cùng thong thả, đối với Trương Hằng mà nói, pháp bảo hoặc linh khí cực phẩm lại là những thứ thích hợp đối với hắn nhất. Thông linh pháp bảo hay tiên bảo cao cấp hơn, hắn căn bản không dám đi luyện hóa. Đương nhiên một số tài liệu trong không gian này cũng phù hợp với yêu cầu của Trương Hằng. Đã có loại đạo cụ không gian vô cùng hiếm có này. Trương Hằng lập tức lấy những thứ quan trọng trong túi trữ vật cho vào bên trong. Ví dụ như tiên bảo hoặc thông linh pháp bảo, Trương Hằng tự nhiên sẽ không để lại trong túi trữ vật. Đối với những thứ thường dùng, Trương Hằng vẫn đặt trong túi trữ vật, Trương Hằng tin tưởng, ở tam tinh vực này, không ai có thể phá hư được không gian giới chỉ, có lẽ Đại Thừa Kỳ Lạc Hà là có năng lực này. Mà túi chữ vật bình thường, Trương Hằng cũng có thể gây tổn hại đối với chúng, cho nên, những thứ quý giá đặt trong không gian giới chỉ còn an toàn hơn đặt trong túi chữ vật. Nếu đã có không gian giới chỉ, còn có nhiều pháp bảo thế này, hẳn mình đã có thể đạt tới tầng một đại viên mãn rồi. Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ luyện hóa nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương, Trương Hằng ít nhất cần 2 tháng mới có thể đạt tới cảnh giới tầng một đại viên mãn. Nhưng có những pháp bảo này thì lại khác, nghĩ tới đây, Trương Hằng lấy ra một kiện pháp bảo bậc thấp nhất. Những thứ có cấp bậc này, hắn đều đặt ở trong túi chữ vật mà thôi. Pháp bảo chia làm 9 cấp, phân thành pháp bảo bình thường, cao cấp, đỉnh cấp. Giờ phút này, Trương Hằng lấy ra một kiện pháp bảo hình kiếm thông thường nhất, thân kiếm lóng lánh ánh sáng màu đỏ hồng. Tuy rằng, với thực lực và kiến thức của Trương Hằng lúc này, không đủ để phán đoán ra nó ở cấp mấy nhưng đại khái nhận ra phẩm giai của nó. Đây là một kiện pháp bảo bình thường. Trương Hằng thầm nghĩ, pháp bảo bình thường cao nhất cũng chỉ là pháp bảo tam cấp. Những tu sĩ kết đan kỳ bình thường cũng chỉ sử dụng loại pháp bảo này mà thôi. Pháp bảo này cũng chính là một kiện pháp bảo bình thường duy nhất lưu lại trong không gian giới chỉ. Số còn lại đều cao. gocchuyenaudio.com cấp hơn, thử xem hiệu quả luyện hóa của nó so với linh khí cao nhất thì như thế nào. Nghĩ tới đây, trong tay Trương Hằng không do dự nổi lên một đoàn ngân diễm. Phốc, ngân diễm rơi xuống kiện pháp bảo, nhanh chóng bao phủ lấy nó. Chỉ qua vài lần hô hấp, trong cơ thể Trương Hằng đã sinh ra rất nhiều điểm sáng màu bạc. Hiệu quả lớn gấp 10 lần so với luyện hóa linh khí. Ánh mắt Trương Hằng không khỏi sáng bừng lên, pháp bảo này sau khi bị ngân diễm bao phủ duy trì 10 lần hô hấp. Thể tích cũng chỉ giảm đi một chút ít cũng chưa có dấu hiệu tan chảy. Một kiện pháp bảo bình thường không biết có thể duy trì được bao lâu. Trương Hằng không khỏi kinh thán, pháp bảo quả nhiên cao hơn một bậc so với linh khí. Ngân diễm cũng khó có thể thôn phệ được nó trong thời gian ngắn. Luyện hóa chừng nửa canh giờ kiện pháp bảo bình thường này mới biến mất trước mặt Trương Hằng. Mà lúc này, trong cơ thể hắn cũng có vô số điểm sáng màu bạc chồng chất lên nhau. Những điểm sáng này vườn quanh quang đoàn màu bạc ở trong đan điền, không ngừng bị nó hút vào, sau đó sinh ra luyện hư linh khí. Trương Hằng không dám chậm trễ nhắm hai mắt lại, toàn lực hấp thu đống điểm sáng màu bạc này. Lại mất thêm thời gian gần nửa ngày, Trương Hằng mới hoàn toàn hấp thu hết đám điểm sáng này. Mở hai mắt ra, trên mặt Trương Hằng tràn đầy vẻ tươi cười thỏa mãn. Sau khi hoàn toàn luyện hóa kiện pháp bảo này, Trương Hằng rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đã tiến bộ không ít. Với tốc độ như thế này, không tới 10 ngày, mình có thể tu luyện tới tầng một đại viên mãn. Nghĩ tới đây, Trương Hằng lại lấy ra kiện pháp bảo thứ hai từ túi chữ vật. Đây là một kiện pháp bảo cao cấp. Những pháp bảo như thế này, trong túi chữ vật của Trương Hằng còn có 7-8 kiện. Có nên lưu lại vài món pháp bảo tốt để mình sử dụng hay không? Thần thức Trương Hằng quét qua những kiện pháp bảo đỉnh cấp kia. Có 2 kiện công kích và 2 kiện phòng ngự, còn có một kiện pháp bảo chuyển dùng cho phi hành. Nguyệt Thương vốn là một kiện linh khí trung phẩm, ở trong tay Trương Hằng không ngừng được rèn luyện uy lực đủ để đối kháng linh khí cực phẩm, lại còn khá có linh tính. Nhưng linh khí dù sao cũng chỉ là linh khí, tuy rằng Trương Hằng có thể rèn luyện nó để uy lực tiếp tục gia tăng nhưng phẩm giai của nó cũng rất thấp, tiềm lực có hạn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, mục tiêu tầng 1 đại viên mãn, Trương Hằng thu hồi hết thảy tạp niệm, một đoàn ngân diễm lập tức bao phủ kiện pháp bảo thứ hai. Cứ như vậy, ở trong Trúc Lâm Hiên, Trương Hằng không ngừng tu luyện, tốc độ tăng trưởng thật sự rất khủng bố. Đồng thời tu vi của Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật màu xanh cũng nhanh chóng gia tăng. Cách chương.